Một lần nữa trong kính mời Thánh, chúng ta cùng đứng lên nghe lời Chúa trong Tin Lành Giăng đoạn thứ nhất câu 40 đến câu 42 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay của thầy Phúc. Trong khi hai người đều nghe Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó, một là Andre, em của Simon Phêrô, trước hết người gặp mình là Simon thì nói rằng: chúng ta gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Phêrô. Xin mời Thánh chúng ta cùng ngồi.
Xin trân trọng kính gửi đến quý ông bà anh chị em trong hội thánh lời chào thân thương trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì một lần nữa tôi được có cơ hội đứng đây để cùng học lời Chúa với quý hội thánh. Trong một lớp học trường Chủ nhật của các em thiếu nhi, cô hướng dẫn hỏi các em thiếu nhi: các em cho cô biết thế nào là một đôi môi đẹp? Các em trả lời rằng là đôi môi đẹp là đôi môi mọng, chúm chím, luôn tươi cười. Và cô hướng dẫn lại hỏi tiếp các em rằng thế nào là một đôi mắt đẹp? Thì các em cũng trả lời đôi mắt đẹp là đôi mắt mở to, đen nhánh và long lanh. Rồi cô giáo lại hỏi tiếp thế nào là đôi bàn tay đẹp? Và các em cũng trả lời bàn tay đẹp là bàn tay búp măng, trắng trẻo, nhỏ xinh. Và cô hướng dẫn khen các em học trò của mình nhận xét rất là chính xác. Và cô nói thêm rằng đôi môi đẹp là đôi môi biết nói về Chúa cho người khác. Đôi mắt đẹp là đôi mắt biết chú ý, quan tâm đến người khác. Và đôi bàn tay đẹp là đôi bàn tay sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi có cần. Buổi sáng hôm nay tôi muốn giới thiệu với hội thánh một người có đôi môi rất đẹp, có đôi mắt rất đẹp và đôi bàn tay rất đẹp. Đó là Andre, một trong 12 sứ đồ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã chọn và kêu gọi ông đi với Chúa trong suốt 3 năm Chúa thi hành chức vụ. Đầu tiên tôi chọn đề mục là người thầm lặng để nói về Andre. Nhưng cái chữ người thầm lặng nó cũng không có được rõ, cho nên buổi sáng hôm nay tôi sửa lại là người âm thầm. Nhưng mà nếu mà nói người thầm lặng hay người âm thầm mà không diễn tả thì khó lắm chúng ta không hiểu. Hy vọng là chúng ta sẽ biết được sau khi cùng học với nhau qua phân đoạn Kinh Thánh này. Tại sao tôi gọi Andre là một người thầm lặng? Trước đây tôi chọn là người thầm lặng. Vì người thầm lặng không phải là người trầm lặng, lại cũng không phải là người yên lặng. Xin chúng ta lưu ý điểm ở đây, và tôi cần xác định với quý hội thánh: người âm thầm hay là người thầm lặng ở đây không nói về cá tính. Cái người âm thầm này không hẳn là người ít nói, nhưng tôi muốn đề cập đến vị trí không then chốt, hay là vị trí của họ rất là âm thầm. Vị trí của họ không phải là những vị trí quan trọng. Và đối với sứ đồ Andre, có những điểm gì nổi bật mà tôi học được buổi sáng hôm nay cũng muốn chia sẻ cùng với quý hội thánh. Có hai điểm mà tôi học được nơi Andre. Đó là thứ nhất, người âm thầm là người sẵn sàng nói về Chúa cho người khác. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 từ câu 40 đến câu thứ 42. Bối cảnh trong câu chuyện này từ câu 35 cho chúng ta biết rằng Andre và một người nữa, cả hai đều là môn đồ của Giăng Báp Tít. Khi được Giăng Báp Tít giới thiệu Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, và hai người nghe lời đó và họ đi theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta xem từ câu 35 của Giăng đoạn 1. Câu 39 cho biết rằng hai môn đồ này ở lại với Chúa Giêsu. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, tức là khoảng 4 giờ rưỡi chiều giờ chúng ta tính ngày hôm nay. Sứ đồ Giăng ghi lại một chi tiết mà khi mà chúng ta đọc qua chúng ta thấy dường như không có giá trị, hay là chúng ta nghe cũng rất là bình thường. Nhưng ngược lại, đối với Giăng cũng như đối với Andre, đây là chi tiết thật có ý nghĩa. Giờ của quyết định, giờ của cơ hội, và giờ đã thay đổi cuộc đời của các ông, đặc biệt là anh Rê. Ông đã xác tín niềm tin của mình rằng Chúa Giê-xu là con, chiên con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính là đấng Mê-si mà mọi người hằng trông mong. Đối với quý ông bà anh chị cũng như chính mình tôi, giờ phút mà chúng ta tin nhận Chúa, giờ phút mà chúng ta nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của đời sống chúng ta thật ý nghĩa vô cùng. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ luôn nhớ đến giờ thứ 10 trong cuộc đời của chúng ta bước đi với Chúa. Chúng ta thấy câu 40 của văn đoạn 1 không nêu tên một môn đồ. Trong hai người đã nghe điều văn nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Dầu chúng ta không biết tên người môn đồ thứ hai, nhưng hầu hết các học giả Kinh Thánh đều cho rằng đó là Giăng, là sứ đồ Giăng, là người đã viết sách Tin Lành này. Họ lập luận rằng bởi đức tính khiêm nhường đã khiến cho Giăng không đề cập đến tên của mình. Và trong vài lần trong thư tín của Giăng, chúng ta thấy ông cũng tương tự như vậy. Ông chỉ nói rằng người được Chúa yêu hoặc là người dựa trên ngực của Chúa Giê-xu mà thôi, chứ ông không ghi tên của ông. Và chúng ta thấy câu 31, Andrê chỉ nghĩ đến một điểm duy nhất là gặp anh mình là Simon và nói rằng chúng ta đã gặp đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ. Mê-si trong tiếng Hebrew có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Và trong tiếng Hy Lạp, từ đấng Christ cũng có nghĩa tương đương như thế. Vì vậy, Mê-si hay đấng Christ đều có cùng một nghĩa. Và trong Tân Ước, từ Mê-si này chỉ được tìm thấy trong câu thứ 41 và trong văn đoạn 4 câu 25, khi người đàn bà Samari xưng nhận Chúa Giê-xu Christ là đấng Mê-si. Kính thưa Hội Thánh, mặc dù họ đã nhận ra Chúa Giê-xu là đấng Mê-si, đấng Christ, nhưng họ cũng không hiểu được chương trình của đấng Mê-si đến trần gian như thế nào. Hầu hết người Do Thái họ chỉ rằng đấng Mê-si phải hành động như một vị vua ở trần thế và tái lập vương quốc Israel ở trên đất này. Họ không hiểu rằng Chúa Giê-xu đến với tư cách là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài đến để chịu khổ, chịu hy sinh vì cớ tội lỗi của họ. Sứ điệp của Andrê thật đơn sơ nhưng rất là chắc chắn và quả quyết. Chúng ta đã gặp đấng Mê-si. Và Đức Chúa Trời đã dùng sứ điệp ấy để chinh phục Phi-e-rơ, một người rất âm thầm. Lời chứng của Andrê thật là ngắn gọn, không dài dòng, nhưng đúng trọng tâm của sứ điệp. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta làm chứng cho một ai đó, đừng nói dài, đừng nói nhiều, nhưng hãy tập trung vào một tâm điểm, đó là Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu chịu chết cho chúng ta mà thôi. Tôi tin rằng sẽ thuyết phục được người nghe, cũng như lời chứng của Andrê đã thuyết phục được anh của mình là Phi-e-rơ. Câu 42 cho chúng ta thấy rằng Andrê dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu, không nghi ngờ, không chút do dự. Andrê thật chắc chắn trong lời giới thiệu của mình với người anh. Chúng ta biết cá tính của Phi-e-rơ rất là mạnh, khó mà thuyết phục. Ông có một nhân cách. Nếu những việc gì không căn cứ, không chứng cứ rõ ràng, không thể làm lay chuyển được Phi-e-rơ. Nhưng lời nói chắc nịch của Andrê ở đây, chúng ta đã gặp đấng Mê-si, đã thuyết phục được Simon. Chúng ta có thể hình dung một Phi-e-rơ lắng nghe em mình làm chứng lại. Ông không nhạo báng, ông không chê cười, nhưng tin tưởng những gì em mình nói và bằng lòng để Andrê dẫn ông đến gặp Chúa Giê-xu. Có thể chúng ta nói rằng Andrê không có khả năng thuyết phục như Phi-e-rơ, nhưng những lời nói chân thành, đơn sơ, quả quyết đã chinh phục được Phi-e-rơ. Từ kinh nghiệm nhận biết Chúa, lời chứng của Andrê đã thuyết phục anh của mình. Để rồi từ đó, chính Simon Phi-e-rơ được Chúa thay đổi và trở nên một Phi-e-rơ vĩ đại có ích cho công việc nhà của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị, gia đình là nơi thử nghiệm đời sống của chúng ta, là những người biết rõ chúng ta hơn bao giờ hết. Có người nói rằng, nếu bạn là một cơ đốc nhân trong gia đình, thì bạn có thể là một cơ đốc nhân ở bất cứ nơi đâu. Ngược lại, nếu bạn không thể làm cơ đốc nhân trong gia đình, thì bạn khó mà làm cơ đốc nhân ở những nơi khác. Lời chứng của chúng ta phải xuất phát từ kinh nghiệm nhận biết Chúa trước tiên. Vì như thế, nó sẽ có một sức mạnh để thuyết phục được người nghe. Kinh nghiệm chỉ dành cho những tấm lòng tìm kiếm Chúa qua những thời giờ ở riêng với Chúa và học hỏi với Ngài. Xin Chúa dùng điều này để nhắc nhở, khích lệ mỗi chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm với Chúa nhiều hơn và để chúng ta có thể làm chứng về Chúa cách hiệu quả ngay trong những người ở trong gia đình của chúng ta hoặc những người mà chúng ta quen biết, chúng ta làm việc chung, gần kề với chúng ta trong những nơi mà chúng ta sinh sống. Một lần nữa, tôi ước mong rằng chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta phải xác định Chúa là ai trong đời sống của chúng ta. Ngài có phải là cứu Chúa của chúng ta không? Ngài có phải là đấng đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta không? Khi chúng ta xác định điều đó, chúng ta nói về Chúa cho người khác, nó mới thuyết phục. Điểm thứ hai mà tôi học được nơi anh Rê, đó là người âm thầm là người sẵn sàng hành động để đáp ứng cho nhu cầu của người khác. Trong sách Tin Lành Giăng có 3 phân đoạn chỉ đề cập đến anh Rê. Xin chúng ta xem trong sách Tin Lành Giăng đoạn 6, câu 8 và câu thứ 9. Trước hết chúng ta mở ra trong Tin Lành Giăng đoạn 6, câu 8 và câu 9. Tôi xin đọc ở đây. Một môn đồ là anh Rê, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường ấy thì ngần ấy có thấm vào đâu? Chúng ta gặp lại anh Rê trong Phúc Âm Giăng đoạn 6. Qua câu chuyện Chúa Giêsu hóa bánh cho 5.000 người. Đoàn dân đi theo Chúa Giêsu thật đông để nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Và lúc bấy giờ thì trời đã trễ rồi. Mọi người rất là mệt. Một số phải đi đường về xa xôi. Những người phụ nữ thì mệt mỏi. Các trẻ em thì kiệt sức. Thức ăn không có, tiền mua cũng không đủ, và quỹ cũng không đủ để cung ứng. Lúc bây giờ chúng ta thấy các môn đồ băn khoăn, không biết phải làm gì. Thế rồi, anh Rê lại xuất hiện. Sứ đồ Giăng ghi lại rằng, một môn đồ là anh Rê, em của Simon Phi-e-rơ. Quý ông bà anh chị lưu ý đến cái chỗ sứ đồ Giăng giới thiệu, anh Rê, em của Simon Phi-e-rơ. Và ngay trong Giăng đoạn 1, câu 40 đến câu 42 cũng vậy, khi giới thiệu về anh Rê, thì Giăng luôn nói, anh Rê, em của Simon Phi-e-rơ. Chúng ta chú ý đến lời giới thiệu này. Khi giới thiệu về anh Rê, thì luôn phải kèm câu, em của Simon Phi-e-rơ, thì người ta mới biết, người ta mới nhận diện anh Rê là ai. Anh Rê là một môn đồ đầu tiên theo Chúa Giê-xu, thế mà tên của anh Rê không bao giờ được ghi hàng đầu trong các danh sách của các sứ đồ. Và Phi-e-rơ là người luôn đứng đầu, anh Rê là người đứng kế tiếp. Và có những sách tin lành, anh Rê đứng hàng thứ 3 lần quý anh chị. Ông chỉ là cái bóng của người anh Phi-e-rơ nhiều khả năng và làm được nhiều việc cho Chúa mà thôi. Dù ông là người được Chúa kêu gọi đầu tiên. Nên chúng ta thấy người âm thầm ở đây, họ đứng ở một vị trí không then chốt, không quan trọng, nhưng thật sự có hiệu quả và thuyết phục được người mà ông làm chứng. Quý ông bà anh chị có thể biết tên được mục sư quản nhiệm của mình, phải không? Nhưng mà ít ai biết tên của bà mục sư quản nhiệm lắm. Chúng ta dễ biết các vị mục sư như là mục sư Thái Phước Trường, mục sư Nguyễn Hữu Bình, mục sư Hứa Trung Tính, mục sư Đoàn Trung Chánh chẳng hạn. Nhưng tôi đố quý ông bà anh chị biết được họ của bà mục sư Đoàn Trung Chánh á. Có ai biết không? Tôi cũng không biết luôn. Bà mục sư đổi họ rồi, đeo theo họ ông mục sư rồi, Đoàn Thị Thu Cúc. Nhưng mà họ thật của bà mục sư, quý ông bà anh chị biết không? Không biết. Đoàn á, Đoàn theo lấy họ của ông mục sư. Buổi sáng hôm nay không có bà mục sư, tôi phải nói câu này. Tôi hy vọng là quý ông bà anh chị cũng đồng ý với tôi. Không thể nào có một ông mục sư Đoàn Trung Chánh hầu vị Chúa suốt 40 năm qua đầy ơn nếu sau lưng ông không có bóng dáng của bà mục sư. Quý ông bà anh chị đồng ý không? Ông sư đồng ý không ông sư? Không sao, không sao, kệ. Ông sư không thừa nhận tại bữa nay không có bà mục sư. Ý tôi muốn nói rằng trong hội thánh chúng ta hay là tất cả những con cái Chúa không phải lúc nào cũng đứng ở những vị trí then chốt. Có những người rất là âm thầm, nhưng những người âm thầm đó thật là hiệu quả cho công việc nhà của Chúa. Hoặc chúng ta dễ nhớ tên một nhân sự hay là một ông bà anh em nào đó trong ban chấp hành, ban trưởng lão của hội thánh, nhưng mà chúng ta khó mà nhớ tên một tín hữu bình thường ở trong hội thánh. Nhưng chính những người thầm lặng đó lại làm công việc Chúa có khi kết quả nhiều hơn chúng ta tưởng. Vì vậy chúng ta hay tâm đắc với một cái câu, mà đúng lẽ câu này tôi nói trước, là đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Câu này sau này họ có những câu nữa mà tôi không đọc, chúng ta đã biết rồi đó. Trở lại trường hợp của anh Rê, khi sứ đồ Giang giới thiệu anh là em của Phi-rơ, ông dẫn một cậu bé trai đến để gặp Chúa Giê-xu. Chúng ta nhớ trong các sách Tin Lành đã có lần môn đồ nói với các em thiếu nhi là hãy đi ra chỗ khác đi để Chúa được yên nghỉ. Và chắc trong số đó không có anh Rê. Nhưng trái lại, giữa 5.000 người đông dân như thế này, anh Rê đã tìm thấy một bé trai. Tìm thấy một bé trai. Tôi hình dung, mặc dầu Kinh Thánh không ghi, nhưng mà tôi hình dung anh Rê chủ động làm quen với cậu bé, trò chuyện với cậu bé, và cũng có thể lắng nghe cậu bé chia sẻ, để từ đó tạo nên mối thân thiện, và cậu bé trai này sẵn sàng chia sẻ phần ăn của mình cho Chúa. Tôi không nghĩ rằng cậu bé trai này trông chờ về phép lạ của Chúa. Đơn giản, cậu bé trai chỉ chia sẻ phần ăn của mình. Nhưng việc làm của em bé này thật có ý nghĩa, để từ đó phép lạ của Chúa được thực hiện. Và trong đó có sự góp phần đến anh Rê là người quan tâm, để ý. Xin Chúa nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị, để chúng ta luôn có sự quan tâm đến những người dường như không ở những vị trí then chốt, là những người âm thầm ở trong hội thánh, để từ đó chúng ta tạo mối thông công, tạo sự thân thiện, và chúng ta biết được nhu cầu của họ. Anh Rê là vị sứ đồ được Chúa kêu gọi trong 12 vị sứ đồ đầu tiên. Có thể nói rằng ông là người tích cực nhất trong việc giới thiệu Chúa Giê-xu cho người ông gặp gỡ. Hai phân đoạn Kinh Thánh ở tại đây mà chúng ta vừa học qua, chúng ta thấy rằng điểm nổi bật của anh Rê là giới thiệu Chúa cho người khác. Và một phần Kinh Thánh thứ ba nữa trong gian đoạn 12 từ câu 20 đến câu thứ 23, chúng ta lại gặp anh Rê ở tại đây. Trong tuần lễ cuối cùng khi Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, có những người gốc Hy Lạp đến Jerusalem để dự lễ vượt qua. Họ có nghe nói đến Chúa Giê-xu và họ muốn gặp Ngài. Phúc âm Giăng là sách duy nhất cho biết sự hiện diện của người Hy Lạp đến trong kỳ lễ vượt qua ở Jerusalem. Những người Hy Lạp này có thể sinh sống ở vùng Decapolis nằm về phía đông của sông Giô-đanh. Và Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã từng giảng dạy ở tại nơi này. Có lẽ vì đó mà những người Hy Lạp biết Chúa Giê-xu và muốn đến để gặp Chúa. Lý do họ tìm đến Philip, bởi vì Philip cũng ở thành Bethsaida, gần vùng Decapolis, cho nên họ mới nhờ Philip. Và chúng ta thấy Philip đến gặp Andre, có lẽ Philip và Andre là đôi bạn thân, nên Philip đã trình bày cái nhu cầu của những người Hy Lạp cho Andre, và cả hai đều đến gặp Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ lại trong văn đoạn 1 từ câu 40 đến câu 46 thì chúng ta thấy rằng Andre giới thiệu về Chúa Giêsu cho Simon, và Philip cũng giới thiệu về Chúa Giêsu cho người bạn của mình là Nathanael, là một trong các sứ đồ mà Chúa Giêsu đã kêu gọi họ. Quý ông bà anh chị có nghĩ rằng tại sao Philip không nói điều này với Phi-rơ, hay là nói với Giăng, là những người đang lãnh đạo hay là những người nòng cốt trong 12 sứ đồ, mà lại phải đi nói với Andre? Có lẽ Andre đồng một tâm tình với Philip, và chúng ta thấy rằng Andre không từ chối. Andre không nói rằng đây không phải là việc của tôi, việc này phải nói với Phi-rơ hay là nói với Giăng chứ. Chúng ta không thấy Andre nói như vậy, nhưng mà ông sẵn sàng hành động vì nhu cầu của người khác, vì nhu cầu của người khác. Andre không chần chờ, không ngần ngại, nhưng sẵn sàng đến với Chúa để trình dâng những nhu cầu của người Hy Lạp cho Ngài. Kính thưa Hội Thánh, như thế tôi và quý ông bà anh chị đã nhận diện được con người cũng như cá tính của sứ đồ Andre qua ba phân đoạn Kinh Thánh. Và qua ba phân đoạn Kinh Thánh này cộng với những danh sách liệt kê các sứ đồ thì chúng ta thấy rằng không còn có một cái phân đoạn Kinh Thánh nào nhắc đến tên của Andre nữa. Andre không phải ở vị trí then chốt, nhưng lần nào sự xuất hiện của Andre chúng ta thấy tinh thần sẵn sàng của ông. Andre không phải là tiếp người được chú ý đến, không phải là nhân vật chính đứng vào chỗ quan trọng. Có thể chúng ta nhớ đến Phi-rơ, nhưng chúng ta sẽ quên Andre. Andre không thể giảng những bài giảng đầy ơn để cảm động 3.000 người tin Chúa, và ông cũng không thể nào viết được những thánh thơ như người anh của mình. Ông chỉ là người có khả năng hạn hẹp, chỉ là người luôn đứng phía sau Phi-rơ một cách âm thầm mà thôi. Và người Chúa chỉ ban cho ông có một ta lân duy nhất để từ đó ông sử dụng cho Chúa và có ích cho công việc nhà của Chúa. Chúa chọn Andre là người đầu tiên, Chúa cũng chọn các môn đồ khác. Đối với công việc của Chúa, dù đứng ở vị trí nào thì đều cần thiết cho công việc nhà của Ngài. Trải qua các thời đại, chúng ta thấy rằng có những lúc Chúa cần Phi-rơ, Chúa cần Phao-lô, Chúa cần Martin Luther, Chúa cần Billy Graham, hay Chúa cần các vị mục sư đầy ơn của Chúa để truyền giảng về lời của Chúa. Họ có chỗ đứng của họ. Chúa cần Phi-rơ và Ngài cũng cần Andre. Ngài cần những người đứng ở vị trí khiêm nhường nhưng hiệu quả cho công việc nhà của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị, không phải ai cũng có thể là một Phi-rơ, nhưng bất cứ ai cũng có thể là một Andre. Và Ngài luôn cần Andre với một khả năng duy nhất, đó là sẵn sàng quan tâm, chia sẻ những điều mình nhận được từ nơi Chúa và nói lại cách chân thành, quả quyết: chúng tôi đã gặp đấng Messi. Cảm ơn Chúa, Hội Thánh chúng ta có những người âm thầm bước ra để làm chứng cho Chúa. Nhưng thật sự so với thực tế thì điều đó nó không nhiều. Và đó là cái điều ưu tư của ban mục vụ, ban trưởng lão và ban chấp hành. Chúng ta có điều đó, nhưng nó chưa thật sự mạnh mẽ. Xin Chúa dùng hình ảnh của Andre buổi sáng hôm nay. Ông đã nhận được Chúa là cứu Chúa, là đấng Messi trong đời sống của mình. Và ông bước ra, ông nói bằng những lời nói rất là đơn sơ, chân thành nhưng quả quyết: chúng tôi đã gặp đấng Messi. Không cần bằng cấp, không cần chúng ta phải trải qua lớp chứng đạo, không cần chúng ta trở thành những truyền đạo hay là những diễn giả, nhưng chỉ cần nói cho mọi người biết về Chúa Giêsu bằng những lời lẽ đơn sơ nhưng đúng trọng tâm của sứ điệp. Tôi tin rằng phần còn lại, chính Chúa Thánh Linh sẽ cảm động và làm việc trong tấm lòng của người nghe. Xin được khích lệ tinh thần hầu việc Chúa của quý ông bà anh chị trong hội thánh. Như tôi đã nói, Chúa dùng ban mục vụ, Chúa dùng ban trưởng lão, ban chấp hành, cũng như trưởng các ban ngành, và mỗi người đều có chỗ đứng của mình. Còn lại hết thảy chúng ta thì sao? Dù không ở những vị trí then chốt, nhưng chúng ta có sẵn sàng để Chúa sử dụng cho công việc Chúa như anh Rê hay là không? Tôi muốn đưa lên một cái hình ảnh. Hình ảnh này tôi rất là cảm động và tôi rất là vui. Tôi không cổ vũ cho cá nhân, nhưng đây là hình ảnh chỉ minh họa cho những người âm thầm làm công việc Chúa. Ước mong rằng Chúa sẽ dùng đôi môi của chúng ta để chúng ta sẵn sàng nói về Chúa cho những người mà chúng ta tiếp xúc. Ước mong rằng Chúa sẽ dùng đôi mắt và đôi bàn tay của chúng ta để chúng ta có thể sẵn sàng đáp ứng cho công việc Chúa cũng như đáp ứng cho những nhu cầu của người khác. Chúng ta đang bước vào mùa Giáng sinh, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Nếu không có những con người thầm lặng bước ra để nói về Chúa, để sẵn sàng mời gọi những thân hữu hay là mời gọi những người thân yêu trong gia đình của chúng ta chưa biết Chúa, thì chương trình của chúng ta nó thiếu đi ý nghĩa. Bởi vì mỗi năm khi chúng ta tổ chức chương trình Giáng sinh, chúng ta muốn nói lại về tình yêu, sự Giáng sinh, về sự chết của Chúa. Tại sao Chúa đến trần gian này? Tại sao Chúa phải chết vì cớ tội lỗi của chúng ta? Xin Chúa một lần nữa, qua bài học ngắn ngủi về sứ đồ anh Rê, là một người âm thầm cho công việc Chúa, nhưng thật hiệu quả và thật thuyết phục. Ước mong gương của anh Rê và trên hết là tấm gương của Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có thể mạnh dạn bày tỏ niềm tin của chúng ta cho những người chung quanh. Và tôi tin rằng Ngài sẽ làm việc lớn qua sự hầu việc Chúa của chúng ta. Muốn thật hết lòng. Kính mời quý ông bà anh chị chúng ta cùng đứng lên. Mỗi người chúng ta thầm nguyện cho những điều mà chúng ta học được buổi sáng hôm nay.